Xin chào chị Lê Tâm. Bài viết của tiến sĩ Brown đã mô tả quá trình thí nghiệm tình yêu qua não bộ con người như thế nào thưa chị?
Ngọc hãy thử tưởng tượng là khoa học đã tiến bộ tới mức mà chúng ta có thể quan sát được hoạt động của não bộ. Sự run rẩy và thổn thức khi mà chỉ lần đầu tiên gặp người yêu mới có, thì bây giờ các nhà khoa học đã có thể quan sát được qua sự thay đổi của bộ não. Các nhà khoa học đã sử dụng một máy scan MRI mà ở Việt Nam hay gọi là máy cộng hưởng từ. Máy cộng hưởng từ này cũng chụp hình các lớp của não, nhưng nó khác với máy CT hay máy scanner thông thường là vì nó sử dụng từ trường và sóng radio. Trở lại với cuộc thí nghiệm thì các nhà khoa học mời 37 người đang yêu say đắm, trong đó 17 người đang hạnh phúc trong tình yêu, 15 người vừa bị chia tay. Chia tay không có nghĩa là ngừng yêu say đắm đâu. Và 37 người này sẽ nhìn vào một bức ảnh của người yêu và nghĩ đến những giây phút bên nhau lãng mạn nhất. Chiếc máy MRI sẽ chụp hình não bộ của những người này và ghi lại những thay đổi thậm chí chỉ kéo dài 1/1000 giây.
Vậy thì qua thí nghiệm này, sự thay đổi hoạt động não bộ của những người đang yêu say đắm khi họ nhìn vào ảnh người yêu thì sẽ ra sao hả chị?
Sau cuộc thí nghiệm thì một thành viên tham gia nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Helen Fisher đã công bố kết quả thí nghiệm tại diễn đàn TED. Thí nghiệm đã tìm thấy các xung động trong một khu vực phức tạp như một cái nhà máy tí hon gần với nền não gọi là khu VTA, và thí nghiệm tìm thấy các xung não ở tế bào có số hiệu là A10 thuộc vào khu VTA này, và các tế bào này tiết ra dopamine, một chất kích thích tự nhiên, và bơm chúng ra nhiều khu vực khác của não bộ. Và chắc chắn rằng VTA là một phần của hệ thống tự thưởng của não bộ. Tại sao các nhà khoa học gọi đây là hệ thống tự thưởng? Bởi vì bộ phận VTA tinh tế hơn rất nhiều so với quá trình suy nghĩ nhận thức. Nó tinh tế hơn cả cảm xúc của quý vị. Bộ phận này có liên quan đến sự thèm muốn, một cái động lực nào đó, một cái sự tập trung nào đó, một cái khao khát nào đó và đòi phải được tưởng thưởng. Và thực chất là các nhà khoa học cũng tìm thấy xung não ở khu vực tưởng thưởng VTA này khi mà bạn cảm thấy một nguồn cocaine lớn tràn qua. Vì vậy mà tiến sĩ Lucy Brown, giáo sư thần kinh học tham gia vào dự án nghiên cứu này, nói rằng khi yêu thì bạn có thể cảm thấy sự hứng khởi mãnh liệt giống như khi bạn dùng cocaine vậy.
Vậy còn những người mà mới bị chia tay thì như thế nào? Mặc dù họ vẫn còn yêu say đắm nhưng các cảnh chụp não bộ có gì khác không ạ?
Tiến sĩ Lucy Brown và tiến sĩ Helen Fisher cũng tìm hiểu số liệu của những người đưa vào máy scan sau khi mà họ vừa mới bị người yêu bỏ rơi. Họ cũng thấy xung động não ở 3 khu vực và cũng tìm thấy xung não xuất hiện ở khu não bộ liên quan tới tình yêu nồng nhiệt VTA mà Lê Tâm vừa nói ở trên. Tiến sĩ Helen nhận xét là khi bạn bị bỏ rơi, điều bạn muốn làm là quên hẳn con người đó đi và tiếp tục sống. Nhưng không, bạn lại chỉ càng yêu họ thêm. Và cái thí nghiệm này đã chứng minh điều đó. Và tiến sĩ Helen cũng trích cái lời của nhà thơ Terence, người La Mã, từng nói: hy vọng của tôi càng ít thì tình yêu của tôi lại càng nhiệt thành. Và 2000 năm sau, hệ thống trao thưởng cho những gì đang khao khát, thiếu thốn, cho động lực, cho khát khao sẽ được kích hoạt khi mà bạn không có được cái gì bạn muốn, mà ở đây là tình yêu. Và trong trường hợp của những người bị bỏ rơi này, thì giải thưởng giá trị nhất từ cuộc sống khiến cho cái vùng não bộ VTA rung động mãnh liệt, đó chính là khao khát tìm một người bạn đời đích thực.
Qua thí nghiệm này còn rút ra những kết luận quan trọng gì về tình yêu thưa chị Lê Tâm?
Các chuyên gia thần kinh gọi đây là cơ chế trao thưởng và khao khát. Nói thêm một cách nào đó thì giống như là chúng ta bị nghiện yêu với người mình yêu. Đã được yêu rồi thì thường người ta sẽ đòi được yêu nhiều hơn và yêu mãi mãi. Ngay cả bản thân mình cũng có thể thay đổi vì người đó tự nhiên đã ban cho loài người một khu vực trong não bộ, khu vực VTA, để họ biết ăn ngon, biết uống những thứ nước ngon và biết thích một ai đó. Và chính cái vùng não bộ VTA này quy định và điều khiển cảm xúc của chúng ta, tập trung chủ yếu vào thức ăn, đồ uống và người yêu. Các nhà khoa học gọi đây là cơ chế khao khát và tự thưởng của não bộ. Như vậy, tình yêu là do tự nhiên ban thưởng cho con người, với cái khao khát được kết thành đôi giống như là những cái loài động vật có vú khác. Khao khát này rất là mạnh mẽ và mãnh liệt tới nỗi nó có thể khiến chúng ta gặp rắc rối. Nhưng hầu hết trong mọi trường hợp thì đó lại là một khao khát tốt đẹp. Nó giúp cho quý vị tìm được một người bạn đời có thể che chở cho mình. Và đó cũng là người mà mình muốn chia sẻ bộ gen của mình với người đó để tiếp tục tạo ra một thế hệ tương lai. Một khám phá quan trọng nữa trong thí nghiệm này, tiến sĩ Lucy Brown có cho hay là vùng VTA thể hiện cái sự khao khát một tình yêu lãng mạn, lại không có liên quan gì đến sex cả. Khao khát về tình dục, lại sử dụng và có liên quan đến một cơ chế hoàn toàn khác và thuộc về một vùng khác của não bộ. Như vậy, tình dục và sự lãng mạn thì khác nhau. Hai thứ này có thể thường đi chung với nhau, nhưng không phải lúc nào cũng bắt buộc phải chung đôi. Tiến sĩ Brown nói, con người có thể khởi lên một ham muốn tình dục khi nhìn một ngôi sao khiêu dâm chẳng hạn, nhưng sẽ không vì thế mà yêu ngôi sao đó.
Những khoa học gia làm thí nghiệm đó, chắc hẳn họ cũng đã từng yêu hoặc là đang yêu. Vậy thì tại sao họ không thí nghiệm trên chính họ có phải tốt hơn không, thay vì thí nghiệm trên người khác thưa chị?
Thì đúng là một trong số đó đã tự làm thí nghiệm. Đó, người đó là tiến sĩ Lucy Brown. Để kiểm chứng cho hệ thống khao khát và tự thưởng của bộ não, bà đã chụp hình não bộ của mình khi bà nhìn vào bức ảnh của người chồng mới cưới trong 20 giây. Thí nghiệm này xảy ra 6 năm trước, là lúc tiến sĩ Lucy đang yêu say đắm. Bà mô tả khi nhìn vào bức ảnh chồng mới cưới, trái tim bà luôn bị lỗi nhịp và bà mỉm cười trong vô thức. Sự hưng phấn tỏa ra từ trong nội tâm lẫn bên ngoài, và kết quả những bức ảnh chụp não bộ cho thấy vùng VTA với cơ chế khao khát và tự thưởng đã hoạt động một cách hoàn hảo. Tiến sĩ Lucy Brown còn nói, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu những thiện nguyện viên tham gia thí nghiệm trong 3 năm rưỡi để theo dõi sự thay đổi của tình yêu qua thời gian. Và người ta nhìn thấy hình ảnh chụp bộ não của những người này lúc mới yêu thì có ít sự xung động liên quan tới vùng não bộ về phê bình và chỉ trích. Điều này rất thú vị vì nó cho thấy khi đang yêu say đắm, người ta sẽ giảm bớt sự chỉ trích. Điều này cũng thật quan trọng. Nếu bạn muốn gìn giữ tình yêu của mình thì nên bớt phê phán.
Vâng, vậy thì các khoa học gia có chứng minh được là người nào sẽ hợp với người tình nào không ạ?
Để cho một mối quan hệ luôn bền vững, lâu dài và vui vẻ thì việc chọn một người thích hợp rất quan trọng. Tiến sĩ Helen Fisher đã dựa vào những phân tích tâm thần học của não bộ nói trên và tạo ra một bảng hỏi cho các đôi lứa. Những câu hỏi này đã được kiểm tra và đối chiếu với những người tham gia thí nghiệm chụp hình não bộ để đạt tới độ chính xác cao nhất, cũng như dựa vào sự phân tích những bức ảnh não bộ để đặt câu hỏi cho phù hợp với hoạt động của cơ chế tự thưởng và khao khát của vùng não bộ VTA. Sau khi làm xong bảng hỏi thì quý vị sẽ biết là mình có bao nhiêu phần trăm tính cách là người khám phá, bao nhiêu phần trăm là người vun đắp, bao nhiêu phần trăm trong tính cách của mình có xu hướng là người dẫn đường và bao nhiêu phần trăm là người thương thuyết. Ví dụ như nếu bạn có cái tính cách cao nhất trong người mình là người khám phá, thì thường bạn sẽ hợp với một người khám phá khác.